Tôi xin lặp lại.
Tức là trước khi tôi nằm thở chiếu minh, tức là luôn luôn tôi phải nhìn thẳng giữa hai trung tâm chân mày, có phải không ạ?
À, phải.
Thứ hai là lưỡi cũng phải co lưỡi và răng thì răng, có phải không ạ?
Như vậy. Dạ, xin cảm ơn anh. Cái thứ ba nữa là hơi thở của tôi phải thở chậm chạp, nghĩa là thở làm sao cho nó, nghĩa là đừng có lên ngực, có phải không ạ?
Bây giờ tôi bắt đầu thở, anh kiểm soát.
Dạ, yeah, anh tôi được thở ra đi. Không phải, anh thở ra trước. Trước khi anh hít vô, phải thở ra trước. Phải từ từ thở ra. Phải rồi. Vô. Ra. Rồi anh từ từ thở ra đi. Đó, gì đúng rồi đó. Vô. Rồi ra. Anh cứ thở vậy khoảng mỗi lần rô ra thở một lần. Anh thở tới 68 cái gì đó. 78 cái nhé.
Đếm luôn từ 1 đến 78.
Phải.
1 tới 12.
Dạ, anh thở thì tôi xin lặp lại. Anh thở từ 1 tới 12, xong rồi 1 tới 11. Rồi từ 1 tới 1 đã hết rồi.
Đừng có quýnh ra, quýnh quên hết rồi.
Dạ, thưa xin lỗi, tại vì tôi là người Việt có qua, bởi vì nói tiếng Việt không rành lắm. Lần thứ nhất lên đây thật hơi rúng. Xin sorry nha.
Bây giờ phải đọc lại cái này, rồi mới bữa sau lên tập sư lại. Rớt rồi, bữa nay rớt rồi. Đọc lại cái phương pháp thực hành.
Đây là cách phương pháp thiền. Cách động tác sau đây được giữ nguyên từ đầu cho đến xong cuối thiền. Thứ nhất, co lưỡi. Chóp lưỡi co lên, chạm mũi và chân răng hàm trên. Răng cửa răng, nghĩa là răng cửa hàm trên và hàm dưới cắn nhẹ với nhau. Miệng ngậm bình thường, rồi nhắm mắt. Động tác nhất, co lưỡi. Động tác hai, răng cửa răng. Điểm nhìn thẳng tới trước, trung tim hai chân mày. Nguyện, hai tay chắp lại để trước ngực, định tâm cho phấn lặng, co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm lại, nhìn từ giữa hai chân mày, hướng thẳng tới trước, tập trung chí ý trên đỉnh đầu, ý niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, ba lần, xá ba cái. Đầu giữ thẳng, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ba lần. Rồi niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Phật, chứng minh cho đệ tử tên họ anh là Minh Phong, tu hành tắc đạo hai lần. Rồi còn nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Rồi cái cách niệm là đó đó. Rồi hồi nãy tôi hướng dẫn anh làm Pháp Chứa Minh và Pháp Soi Hồn, anh đã tốt nghiệp rồi. Xin anh có cái câu hỏi gì nữa không?
Dạ thưa anh, bởi vì tôi là người mới đến học Pháp đó, như vậy là cũng gọi là tạm đủ cho phần cá nhân của tôi. Nếu trường hợp nào có thắc mắc thì tôi sẽ đến gặp anh sau để học hỏi và anh chỉ dẫn cho tôi những bước kế tiếp. Xin thành thật đa tạ anh.
Ok, tôi sẽ sẵn sàng đón anh.
Cho cuốn sách cho anh ta đi về.
Đây tôi sẽ tặng cho anh cuốn sách. Nếu mà anh có cái câu hỏi gì thắc mắc thì anh trở lại tôi sẽ sẵn sàng hướng dẫn cho anh.
Anh hỏi tôi với anh trả lời.
Dạ, xin còn có quý nào nữa không?
Tập thét nói là nó quen, nói đại.
Thứ nhất là thầy ơi.
Nói đại đi.
Không thì tôi xin nhường cho vị khác. Cảm ơn.
Không ai thèm mà tôi xin nhường vị khác.
Thưa Huynh, nghe Huynh thiền cái pháp này cũng lâu và cũng đâu được nhiều người. Tôi cũng muốn biết là, trước hết, tôi muốn biết sơ lược về cái pháp lý vô vi này. Và sau, là hành cái pháp lý vô vi này có lợi ích cho cá nhân như thế nào, và kết quả là làm sao, và tương lai như thế nào, và hiện tại như thế nào cho cái phần xác và phần hồn. Xin anh trả lời.
Dạ, thưa anh, tôi xin thành thật cảm ơn cái sự chiếu cố của anh ngày hôm nay. Đây cũng là một cái duyên lành đưa đến. Thưa anh có thể cho biết là anh có đã hành qua cái pháp này bao giờ chưa?
Dạ thưa chưa, chỉ nghe nói thôi. Hôm nay tôi đến đây để biết về sơ lược về cái pháp lý này và sự tu hành như thế nào ở hiện tại cho cái phần xác mình và tương lai như thế nào cho cái phần hồn về tâm linh. Xin anh giải nghĩa giùm.
Dạ thưa anh, trước kia thì thực sự ra tôi cũng chưa có hiểu gì pháp này lắm. Nhưng mà thật là đây là một cái đại hồng ân của bề trên đã chiếu cho tôi. Thành thử tôi đã cái duyên may mà tôi gặp được một anh bạn. Mà anh bạn đó là anh Hiếu. Thì anh bạn này, thì sự thực ra đó, thì anh ấy không có chuyển cái pháp này đến tay tôi. Mà tôi xin phép anh để cho tôi nói về cái lai lịch tại sao mà tôi bước vào cái pháp này. Và cái pháp này đã giúp ích cho tôi tiến triển về vấn đề tâm linh và vấn đề cái sự ăn ở trần tục của tôi mà bị vọng động như thế nào. Tôi là một thanh niên sống thật là không có đúng của một con người, bởi vì tôi đã phạm vào một cái tội rất nặng. Cái tội đó là cái tội dâm và đa thê. Cái tội của tôi thứ hai nữa là sống cứ lay lứt như vậy. Trước kia tôi tưởng rằng tôi hào hoa phong nhã, tôi đi lơn mèo lơn nọ cái kia, như vậy là tôi hãnh diện, tôi sẽ đạt được cái sở thích của tôi. Tôi tưởng rằng đó là một sự sung sướng của cái cuối cùng khi mà tôi muốn làm những cái việc đó. Nhưng mà sự thực ra đó, thì cái cuối cùng là tôi cảm thấy tôi rất khổ, khổ ghê gớm lắm. Không lúc nào cái tâm của tôi nó được an lành cả, lúc nào nó cũng ở trong một cái trạng thái thật là khổ, không biết cái khổ của tôi tả vào đâu hết. Thì có một hôm tôi đi trên xe, tôi mới kêu trời lên, tôi tự nhiên tôi buộc miệng tôi kêu, mà trên xe đó lại có một người con của tôi cũng đã khoảng trên 20 tuổi và một người bạn thân, nói rằng tôi kêu rằng trời ơi không có ai hiểu tôi hết, chỉ có trời Phật hiểu tôi mà thôi. Thì tôi cứ chỉ nói như thế mà không, tại vì không thể ai hiểu tôi hết. Thì đến một cái ngày đó, cái sự sống của tôi cũng vẫn ở trong cái tình trạng mà đi tới đi lui, sống với bà này, sống với bà kia, rồi cả ngày lúc nào cái tâm của tôi nó cũng rối loạn. Thế cho nên hôm đó tôi đi về nhà tôi thăm gia đình, thì vợ con tôi không có sống với tôi, sống ở Newcastle, và tôi sống với một người vợ khác, là người vợ hai. Trong lúc đó tôi về thì tôi thấy ở trên bàn trong một bữa ăn, tôi lại thấy có một cái tập giấy, và tập giấy này đó in nhô nhô mà lại vẽ cái hình rồi lại chỉ cái cách công phu tham thiền. Cái tôi mới nhớ thấy, tôi mới thấy tôi là tham thiền công phu. Hồi xưa tôi cũng chỉ nghe lăng láng có một thiền thiền, tôi tưởng những cái chuyện đó nó cũng chỉ là chuyện vớ vẩn không để ý tới. Nhưng tôi lại tò mò, tôi cầm lấy tôi đọc. Khi tôi đọc rồi á thì tôi hỏi cái này ai đưa, cái này ai đưa cho em để dùng, tôi hỏi nhà tôi như thế. Thì vợ tôi nói rằng cái này anh Hiếu đó, anh thấy tôi cũng như là bệnh đó. Sự thực nhà tôi không muốn nói thật, cái bệnh của nhà tôi là tôi biết, bởi vì tôi biết là nhà tôi nó buồn, buồn vì một người chồng nó suốt cả 20 năm lấy một người chồng gì cứ lang trả hết một người đàn bà này rồi đến một người đàn bà kia, mà cứ như thế để mà chịu đựng nói mòn trong mấy chục năm mà không thấy chồng mình thức tâm một chút nào cả. Mà lúc bây giờ tôi vẫn hoàn toàn trần trược. Tôi hỏi thế, rồi tự nhiên tôi đi làm, bởi vì tôi ở xa, tôi mang theo cái tập đó, tôi mới nằm, tất nhiên tôi đọc qua cái đó, rồi mới tìm hiểu ở trong đó. Rồi cái hôm sau, tôi trở về, tự nhiên tôi bảo, à, tôi mới thấy, bảo xả thiền như thế này, xả thiền, lại vút vút cái tai, tôi mới sực tỉnh lại. À, thế ra, Đức Phật trong suốt thời gian 6 năm trời, Ngài ngồi tham thiền theo cái pháp này, theo cái kiểu như thế này, rồi Ngài xả thiền. Hóa cho nên tôi cứ linh linh rằng cái tai của Ngài tại sao lại to như vậy, lại chảy xuống mà lại đẹp như thế. À thì ra cái pháp này là một cái pháp mà Phật, Phật đi. Phật đã đi, nên Ngài đã giải thoát đến như thế. Vậy là ta cũng có một cái ảnh hưởng gì đây. Tôi mới trở về, tôi tìm lại ông bạn Hiếu. Ông ấy mới cho tôi hỏi rằng bây giờ anh có thể chỉ cho tôi được cái đó không. Thì anh ta rất là vui vẻ, tuổi thì cũng nhỏ lắm, mà sao thấy anh ta vui vẻ. Anh đến anh chỉ chú với chú, còn đem đến cho chú cái này để chú coi. Thì tôi cũng được cái cuốn đó gọi là một báu vật thời đại. Anh mới cho tôi đọc qua cái cuốn đó. Thì tôi đọc thấy ở trong đó, thì tôi đã bắt đầu tôi hiểu, không hiểu rằng vì lý do nào mà tôi cứ đọc tới rồi tôi thấy tôi thích, tôi ham hoài. Rồi tôi ham như vậy, tôi bắt đầu tôi thiền. Thiền một thời gian,
thì bao nhiêu tất cả những cái gì, thứ nhất là những cái tánh xấu của tôi từ từ nó hiển hiện. Trước kia bao nhiêu tánh xấu thì tôi cho tôi là một người biết rồi, không ai hơn mình hết, nhưng mà sự thực toàn là tánh xấu không. Rồi tôi mới trở về lại cái con người cá nhân của tôi, kiểm soát lại, thì tôi thấy rằng hoàn toàn tất cả tôi làm sai. Sau khi tôi hành một thời gian vài tháng thì cứ từ từ tánh tành nó thay đổi thực sự một cách lạ lùng. Tôi không hiểu tại sao tôi trở về với gia đình, tôi khó nói một cách nhã nhặn mà không có cắt, không có cáu kỉnh như xưa. Những người bạn Úc làm chung một sở với tôi hồi xưa, khi mà họ đến với tôi thì họ có những cái cử chỉ đùa thôi là tôi bắt đầu tôi đã quạo rồi. Cử chỉ người ta đùa vỗ lên đầu một cái là tôi không chịu, là tôi nói mày á, mày mà vỗ lần đầu tao lần nữa là tao đâm mày á. Có những cái ý nghĩ xấu và dữ dằn như vậy. Thì tôi thời gian sau tự nhiên cái họ vỗ tôi cũng chẳng thấy sao, vỗ cái cười xè. Rồi đôi lúc tôi thấy dần dần cái tánh tôi nó cứ đổ dần. Và tôi đi trở về, tôi cảm thấy tôi phải hối hận, tôi trở về với chính bản thân của tôi. Rồi tôi mới dọn dẹp con đường để tôi bước sang pháp lý vô vi. Vì tôi biết được khi anh Hiếu đã nói sơ qua và tôi đọc qua sách, từ từ tôi tiến tới con đường để tôi tìm cái chân tu, để cho tôi gột rửa cái tội lỗi mà xung suốt mấy chục năm đó tôi đã phạm phải. Bởi vì tôi càng ngồi thì tôi càng thấy cái tội nó ra. Tất cả những cái chuyện tôi làm đều là tội hết, không có cái gì là một cái minh hết cả. Rồi từ từ nó lái tôi, nó đưa tôi vào thế mà tôi trở lại cái quân bình. Và nhờ những cái pháp này mà tôi bắt đầu đổi lốt, tôi cảm thấy gia đình tôi trở lại hạnh phúc. Chỉ có một tuần lễ sau thôi là con tôi tự nhiên hai đứa nó cũng bước vào và nó cùng chung một con đường đi với tôi. Và hai tháng sau, khi lúc mà tôi có những cái trở ngại ngồi thân thiền, thì tôi có gặp qua được một anh bạn và chỉ cho tôi gặp được Đức Thầy qua điện thoại. Tôi có trình bày qua cái vấn đề công phu mà tôi gặp trở ngại trong vấn đề ấn chứng. Thì Thầy có chỉ tôi, dạ khuyên tôi một lời rằng, ăn chay đi, rồi về làm thở chứng minh soi hồn 6 tháng. Thế tôi thấy rồi mà, à, thế ra ăn chay là rất tốt cho cái người tu hành chăng? Tôi về, tôi thực hiện và tôi ăn chay kể từ đó đến nay, và tôi ăn chay trong suốt cái thời gian mà tôi gặp Thầy vào khoảng tháng 2, và tôi ăn cho đến bây giờ. Và 2 tháng sau, những đứa con của tôi nó bắt đầu nó ăn chay. Mà hai cái đứa này hồi xưa đó là nó cãi nhau, anh em nó đục ở trong nhà, không khi nào nó có cái hòa khí. Tôi đi về tôi nhìn thấy nó có một con mắt lạ lùng. Rồi thời gian sau nó thiền, tôi thấy nó gần nhau, sao nó thương nhau lạ lùng. Rồi tôi cũng trở về, tôi nhìn cái vợ tôi đẹp hơn hồi xưa. Và tôi thấy rằng người đàn bà này hồi xưa họ sống với mình một cách đầy đủ, công dung muôn hạnh. Họ phụng sự mình, họ lo lắng cho mình. Mà mình cứ bài ra như thế này là tại làm sao? Rồi bây giờ tôi trở lại, tôi thấy tôi đổi lốt. Tôi được cái pháp này chỉ trong vòng mấy tháng. Tôi bước qua rất nhanh để tôi đổi lốt. Tôi trở về, tôi sống cái trạng thái của con người thực sự. Và tôi tìm hiểu, tiến tới cái pháp vô vi giúp cho tôi bằng mọi cả tâm linh cho đến thể xác, cho cái sự sống của tôi được thay đổi hoàn toàn. Xin anh còn có cái điều gì hỏi thêm nữa thì anh cứ tôi sẵn sàng để giải đáp, bởi vì đó là cái tâm tư sự thực của tôi mà tôi xin kể ra.
Lợi ích như vậy là nó tốt lắm, nhưng mà còn cái lợi ích nào khác hơn cho cái bản thể mình và tiến tới phần tâm linh không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái lợi ích nữa là cái lợi ích mình trở về được sáng suốt. Tại sao lại sáng suốt? Bởi vì trước khi sáng suốt này, tại sao tôi lại phân biết, tôi lại trước kia tôi mù tối, tôi không hiểu, tôi phân biệt được cái nghĩa này nó trúng, cái nghĩa này nó sai. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại phân biệt được. Là bởi vì thế này, trước kia tôi có một cái vụ, trước khi tôi chấm dứt với người vợ kế của tôi, sự thực, cái sự mà cho tôi được hiểu biết để chấm dứt, thì hồng bề trên cũng đã chiếu cho tôi cái vấn đề này. Về sức khỏe thì tôi ăn chay hoàn toàn không có thay đổi cái vật thể xác của tôi. Một ngày tôi thấy một mạnh, sự thực bây giờ thì tôi thấy người tôi mạnh lắm, không có cái bệnh gì. Thứ nhất là cái bệnh đau đầu hồi xưa ấy thì cứ tháng nào ngày nào cái paradon nó là trong xe có một hộp, ở nhà có một hộp, ở trên nhà bà nhỏ có một hộp, ở chỗ nào cũng có một hộp, hết cứ đau là em cho anh 2 viên thuốc, cứ uống như vậy thôi. Nhưng mà cái phút này đầu tiên đó là tôi thấy cái bệnh đau đầu của tôi trong vòng thời gian ngắn là hết. Và cho đến bây giờ tôi không dùng cái thuốc đó nữa. Tôi lượm hết tất cả cái thuốc hồi xưa tôi có, tôi vứt đi. Ngay cả cái thuốc ngủ nữa, bởi vì nó khó ngủ, về đêm nó trằn trọc, tôi không thể ngủ được. Rồi sau tôi cái thời gian đó tôi hành cái pháp này giúp cho tôi được trả lại quân bình một phần nào trong cái bản thể của tôi, nằm xuống là ngủ, nằm xuống là khi mà tham thiền rồi là trở vào là ngủ rất là ngon lành, bởi vì tôi không có phiền muộn nữa, tôi không thấy cái gì phiền muộn nữa, một phần nào nó đã nhẹ nhàng cái bản thể của tôi. Thế thành ra cái đó là về sức khỏe. Thế còn cái về sáng suốt thì tôi cũng đã được mở một phần nào, bởi vì tôi nhận định thế nào là phải, thế nào là trái trong một cái trường hợp này là điển hình và có thực. Trước khi tôi trở về với gia đình thì tôi có bị một cái sốc, tôi trở lại cái nhà xưa để tôi trao lại cái chìa khóa và tôi muốn đưa cho cái người đó vài trăm bạc để làm gì, và tôi nói vài lời cuối cùng của tôi để cho người đó cũng vui vẻ. Nhưng chẳng may khi tới thì vì cái sự đau lòng của người em khi mà một người bị một người anh rể trước kia bây giờ bỏ rơi, họ sẽ đau khổ. Thì có vì cái lý do đó thì tôi đương tiếp chuyện với anh ta chạy ra cầm một cái ống nước bằng sắt để ở đằng sau lưng và đánh lên đầu tôi. Thì tôi thấy như vậy, trong lúc tôi đang tiếp chuyện thì tôi không thấy người con của tôi nhảy từ trong xe nhảy ra, bố coi chừng, và con của tôi bay lên dùng cái cẳng đỡ cái ống nước đó, ống nước đó rớt sang một bên. Người em của người bạn tôi ấy, chạy đến lại lấy cái ống nước, trong lúc tôi quay đi rồi thì tôi không có nói gì hết, thì anh ta lại lấy cái ống nước chạy theo và đập lên đầu tôi một cái nữa, nhưng mà tôi lại đỡ được rồi tôi trở lên xe để tôi đi. Thì anh ta chạy theo đập xe tôi vì những sự cái vấn đề hắn còn chưa có cái hận hy sinh cao lúc đó, thành ra cái xe đó thì tôi vẫn còn muốn gọi là sợ đập hư. Tôi quay lại tôi đỡ cái xe thì anh ta lại dùng cái ống nước nó không đập xe mà trở lại đập bên đầu tôi. Tôi lại bắt được cái ống nước thì cái tay của tôi nó quá nặng, quá đau. Sau khi tôi bắt được cái ống nước thì tôi dùng sự thực trước kia tôi ở trong quân đội, tôi có học qua về vấn đề nhu đạo, thì tôi dùng nhu đạo để hạ anh ta nằm xuống đất và tôi gỡ cái ống nước đó. Cuối cùng thì tôi bỏ, tôi buông, rồi chòm xóm chạy ra can, tôi chạy đi, để cuối cùng anh ta kêu cảnh sát đến và lập biên bản nói tôi rằng đã đến nhà này đánh anh ta. Cái sự thực tôi không có đánh và tôi không có đánh anh ta, và anh ta đánh tôi xong anh ta giải tòa, ta đơn thực. Anh ta đưa tôi ra tòa. Ra tòa thì tôi phải chịu một cái án đi đi về về từ xa xôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi bảo rằng cây ngay không bao giờ sợ chết đứng. Tôi nghĩ tôi như vậy. Rồi tôi cứ để chờ phiên tòa xử. Nhiều lần cuối cùng tôi không hiểu anh ta chạy luật sư làm sao mà đổ hết cái lỗi đó là lỗi dành cho tôi. Và tôi phải chịu đóng phạt với $850 cho quan tòa. Xong rồi tự nhiên tôi nghĩ ra, tôi bảo nếu sự thực mà con bị oan như thế này là về con xuống tóc, tôi đi tù. Và cái pháp này chắc chắn là không còn cái đường gì, bởi vì quan tòa đã không hiểu được, không biết được minh bạch, và cả cái ông luật sư kia cũng không biết được minh bạch để mà xử cho tôi cái lỗi này để tôi bị oan. Thì tôi nhất quyết tôi bỏ cái đường trần để tôi tìm về vấn đề linh thiêng về trên sáng suốt mới có thể thấy được thế nào là oan, thế nào là phải, thế nào là trái. Vì thế mà tôi mạnh dạn và tôi không có do dự gì, tôi đổi hẳn hướng sang hoàn toàn về pháp lý vô vi để tôi tìm về bề trên, tôi tìm về cái sự siêu nhiên, cái sự siêu hình của bề trên sáng suốt. Bởi vì cái con người trần tục cứ tưởng học cao là sẽ thấy được sự công bằng, cứ tưởng học cao là có thể giải quyết cho sự oan uổng ở trên đời. Rồi tôi lại nhìn về tôi bảo thế này cũng là lỗi tại mình. Tôi biết được, tôi phân biệt được cái anh học cao cũng chỉ vì đồng tiền trần trượt mà đi đến cái chỗ làm cái luật không công bằng để cho một cái người vô học thức có thể sử dụng đồng tiền và để cho cái người đó đi sai đường và xử không đúng. Nhưng mà đó cũng là cái phần của họ họ làm. Nhưng tôi về tôi nhìn trở lại tôi thì tôi lại biết được, tôi phân biệt rõ ràng như thế này: nếu ta không tham dâm, ta không động loạn, ta không tham mê sắc thì ta đâu có dùng cái hào hoa phong nhã để đến tán trị cô kia. Trước thì tôi không hiểu, tôi sẽ trả thù thằng này, nhưng mà bây giờ thì tôi hiểu khác. Để tôi đến, tôi tán tỉnh chị của anh ta. Rồi tôi buông bỏ chị anh ta vì cái sự sốc đau khổ buồn tủi của chị anh ta, mà cho nên anh ta phải nổi giận, mới cầm cái cây đánh lên đầu tôi. Đó là một bài học, bây giờ tôi mới biết rằng đó là tôi tạo nghiệp. Tôi che gieo cái nhân thì tôi gặp cái quả. Hoặc cho nên tôi đã chấp nhận, và sau cùng thì tôi nghĩ rằng trước kia thì tôi bị trả thù anh ta. 1 năm ta không trả thù mày thì 2 năm tao trả thù mày không được, 3 năm tao gặp mày tao sẽ bắn. Đó là cái bản chất của người quân nhân, nó có những cái. Thành thử ra sau khi một buổi sáng vô tình tôi lật cái cuốn lịch lên thì tôi thấy trên đó Đức Phật dạy như thế này: lấy ân trả ân, lấy oán mà trả oán thì cái chồng chất oán. Tôi ngộ được cái chữ đó, Tôi bảo à, thế ra nếu tại sao Phật lại nói như vậy, thành ra tôi lại tự giải cho tôi, lấy ân trả ân, nghĩa là mình cứ ở một cách hiền lành, mình đừng có thù hằn nữa, mình coi như đó là một cái nghiệp, một cái nhân mình đã gieo, mình chấp nhận. Nếu mình bây giờ mình trả thù họ cũng được, rồi đến một ngày nào mai mốt mình bán cái thằng đó, cái thằng con của cái anh nó lớn lên, nó sẽ tìm ai giết cha ta. Cái thằng Vũ Quang Minh hồi đó đấy, nó xuống như này, nó vì cha làm nó nọ kia đánh nhau, nó lầm súng nó bắn, nó chết rồi. Rồi lúc bây giờ nó mới đi trả thù, nó trả thù Vũ Quang Minh. Khi Vũ Quang Minh bị chết rồi thì tiếp tục cái thằng con của thằng Vũ Quang Minh lại gây lên một cái thù nữa, lại bắt đầu lại đi trả thù cho cha, thành ra oán trả oán thì cứ chồng chất oán, mà lấy ân trả oán thì đương nhiên sẽ được giải tỏa cái vấn đề đó. Đó bấy nhiêu, đó là cái sức mà tôi bước mạnh nhất qua cái cuộc này. Thì xin anh Hiếu có cái gì anh hỏi nữa không?
Thưa, như vậy cái mối thù đó anh quên hẳn phải không?
Dạ thưa anh, hoàn toàn bây giờ tôi dẹp, tôi không còn cái gì để trả thù nữa, tôi không nghĩ đến trả thù, vì tôi đã ngộ được cái chữ của Phật dạy lấy ân trả oán. Và bây giờ thì tôi biết hành thôi, trước đêm nào tôi ngồi tôi thiền, tôi cũng hiển hiện cái đó ra, không thế nào bay trong đầu tôi được. Nhưng rồi thời gian tôi học cái pháp này, nó từ từ nó làm cho tôi trở về cái trạng thái quân bình, và tôi biết được thế nào là nhân, thế nào là nghĩa, thế nào là tình thương. Bây giờ tôi đã tập được, tôi đang trên con đường và học hỏi, và còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Thế anh còn cái gì nữa, xin anh cho biết.
Dạ, như vậy thì đây là một cái diệu pháp mà Phật đã ban cho người thế gian này. Thì khi nghe anh nói vậy tôi cũng rất là hài lòng, và tương lai chúng ta sẽ đồng đi với nhau. Xin thành thật cảm ơn anh.
Dạ, thưa, xin cảm ơn anh. Nếu mà có dịp thì xin mời anh lại để chúng ta nói chuyện về vấn đề đạo. Tôi thì bây giờ tôi thích nghe cái đó. Dạ, thưa anh, lúc nào chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin thành thật cảm ơn.
Dạ, thưa, bây giờ tới hết giờ thì tôi hẹn kỳ sau tới sẽ xin anh dẫn dắt cái phần công phu cho tôi. Xin thành thật cảm ơn anh. Tôi rất là hân hạnh và rất là may mắn ngộ được cái pháp này. Cảm ơn anh.
Dạ, xin chào anh.
Thưa anh, tôi là người Thiên Chúa giáo. Tôi nghe nói pháp lý Uy rất hay. Bây giờ tôi muốn theo. Và ở trong đó tôi thấy nó có trở ngại là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy tôi phải làm sao?
Dạ thưa anh, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là một cái pháp của Phật để dạy cho chúng sanh biết cái pháp đó mà dựa theo đó để làm một con đường để luyện đạo cho cái phần hồn cũng như là bản thể của mình.
Thưa anh, cái đó là anh nói về cái phần về pháp lý. Nhưng mà tôi là người Thiên Chúa giáo, nếu mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì là ngược với cái đường lối của tôi rồi, tôi phải làm sao?
Dạ thưa anh, thì anh cứ việc niệm Hồng Danh Cha. Anh ở bên cái đạo nào thì cũng là đạo của trời, mà bên đúng ra nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là một cái pháp mà để cho ghi người ta hành giả khi đọc lên thì để nó làm chấn động ở trong cái lực phủ ngũ tạng của cái người hành giả đó, khai thông bản thể. Thế cho nên nếu trong sáu cái lục căn lục trần của mình, thế cho nên anh ở bên cái đạo Công giáo, đạo nào thì cũng là đạo cả, thì anh có thể sử dụng, bởi vì nó không ảnh hưởng gì về vấn đề tôn giáo, bởi đó là một cái pháp mà để cho mình, cái chìa khóa để cho mình mở cho sáu cái luân xa của mình nó được khai thông, chứ nó không có ảnh hưởng gì về vấn đạo giữa đạo Công giáo và bên đạo Phật giáo. Thưa anh, tôi giải đáp như vậy có tạm được không?
Anh nếu vậy thì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là mở sáu cái huyệt. Dạ là, thưa anh chỉ cho tôi biết sáu cái huyệt ở chỗ nào.
Dạ thưa anh, cái huyệt đó, thứ nhất Nam là cung ly lửa binh binh, thì xuất phát ngay ở chiếc chán tam tinh này, chỗ hai chân mày, đó là Nam. Mô là ngay ở trên huyệt bá hội, tức là cái hà đầu thành này. Mô tức là tả rõ vật vô hình, mô là không khí, tả rõ vật vô hình. Di là ở ngay trước ngực anh, À, xin lỗi. Nam mô A, tức là ở ngay hai trái thận này. Cái đó là nơi xuất phát cho thủy điện tương giao ngay ở trái thận này. Đó là A. Còn Di là phát triển, tức là ý của câu Di này là phát triển và giữ gìn, giữ bền ba báu linh. Di Đà là cái màu sắc bao phủ chân thân, hay là Đà là màu sắc. Và Phật tức là thanh tịnh. Thanh tịnh ở nơi mình, nằm ngay ở lỗ rốn mình. Đó là sáu cái câu đó là một cái chìa khóa để cho người hành giả đọc và mở sáu cái luân xa ở trong cái bản thể của mình. Dạ, thưa anh, có được không ạ?
Tôi cảm ơn anh về nghĩa của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà người Công giáo chúng tôi là không có ăn chay anh. Có người trợ có gì trở ngại không?
Dạ, thưa anh, nói về ăn chay thì thường thường nếu mà khuyên hành giả vào cái pháp này mà ăn chay liền thì không có lợi. Bởi vì tùy theo cái bản thể của anh có đủ sức khỏe để anh ngả sang ăn chay không. Vì cái bản thể của anh trong mấy chục năm trời, anh ăn thịt, ăn cá, ăn những cái chất mà nó đã quen với cái bản thể của anh rồi. Thì nếu mà anh bước qua ăn chay liền thì tôi thấy rằng có thể là nó sẽ có cái trở ngại mà cho anh, sợ cái bản thể anh không chịu được. Nhưng mà tôi khuyên anh một điều thế này, từ từ anh cứ việc ăn, từ từ anh bớt đi cái lượng thịt cá, anh bớt dần dần đi, rồi anh từ từ chỗ đó anh bước qua đến cái phần ăn chay, nó không khó khăn. Nhưng bản thể của tôi thì nó lại khác bản thể của anh. Tôi bước sang ăn chay liền mà nó không có một cái ấn chứng nào mà làm cho tôi phải mỏi mệt hay là kém sức khỏe cả. Nhưng bây giờ cái sức khỏe của tôi nó rất là đầy đủ. Và thưa anh thế này nữa, vấn đề ăn chay hay ăn mặn, nếu anh hành cái pháp một thời gian rồi, anh ở có một cái trình độ khá rồi thì anh sẽ hiểu hơn nữa. Anh hành rồi anh sẽ hiểu cái vấn đề ăn chay ăn mặn hơn là hiện tại bây giờ. Tôi chỉ giải nghĩa sơ để cho anh thấy thành cái vấn đề ăn chay nó không quan trọng lắm.
Vâng, thưa anh, như vậy thì cũng tạm đủ cho chúng tôi. Xin để lần sau tôi đến hỏi anh về phương pháp thực hành. Anh cảm ơn anh.
Dạ, xin kính chào anh.
Chào anh. Hôm trước tôi đến thiền đường, tôi tìm về cái pháp lý này thì ở thiền đường đó họ cho tôi cái quyển Thượng Đế Giảng Chân Lý. Tôi về có đọc qua thì tôi thấy trong đó có một cái câu mà tôi thắc mắc. Tôi muốn hỏi đến anh, tại vì nhiều bạn đạo cũng kể lại là anh đã bước qua cái trường hợp đó. Anh thử hôm nay nhân tiện tôi đến học hỏi anh về cái điều đó để tôi thông suốt và trên cái con đường tu tập tôi nó đi đến vấn đề cương quyết hơn. Là tôi thì có vợ rồi, muốn có vợ nhỏ, nhưng mà ở trong cái viện sách Thượng Đế Giảng Chân Lý nói là cái tội dâm là cái tội đứng hàng đầu. Tại sao Thượng Đế không nói cái tội giết người hoặc cái tội cướp của là đứng hàng đầu mà là tội dâm? Mà về bản thể anh á, thì nghe nói là anh có vợ bé hoặc là anh có hai ba đào, thì để hôm nay tôi đến tôi học cái kinh nghiệm anh như thế nào?
Thưa anh, cái pháp này tôi cũng xin giới thiệu với anh là tôi mới hành có 10 tháng. Nhưng mà trong cái 10 tháng này, cái câu hỏi hôm nay tôi cũng sẵn sàng cho cái kinh nghiệm bản thân và sự hiểu biết. Tôi cũng xin trình bày sơ qua để anh rõ. Tại sao Ngài giảng cái chữ dâm lại là hàng đầu? Cái chữ dâm là hàng đầu đúng chứ không sai. Bởi vì có dâm thì nó mới dục, có dục thì nó mới muốn, có muốn thì nó đạt. Thì trong cái dâm đó, đó nó đem đến cái chữ đạt gì? Đạt tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Dục gì? Dục đây là dục vọng muốn. Cái dâm, anh thấy cái chữ dâm nó tai hại như vậy. Thí dụ tôi nói, thí dụ tôi lấy một cái thí dụ giản tiện để cho anh thấy chữ dâm tại sao Ngài giảng. Tôi theo tôi hiểu, còn nếu mà các khác ý anh thì cũng để rồi trường hợp nào chúng ta bàn luận lại. Tôi là một người dâm, cái khả năng của tôi, một ngày tôi đi làm tôi chỉ kiếm cái đủ tiền để tôi nuôi vợ nuôi con tôi thôi. Anh đồng ý không? Nhưng mà cái dâm của tôi có vợ rồi. Đó, duyên đó. Không, bởi vì cái chữ dâm, con người dâm nó tham lắm. Muốn một lại có hai, muốn hai lại có ba. Cái sức của tôi làm một ngày 100 đô la, tôi giải quyết gia đình tôi đầy đủ. Anh thấy không? Khi tôi giải quyết đầy đủ rồi, thì đâu nó vào đấy, mẹ tròn con vuông, an lành, chồng con hưởng,
Nhưng bây giờ tôi dâng. Mai đến của kia. Hả? Tán của kia còn đẹp hơn nữa. Cho nó thỏa cái thí của mình. Hả? Tôi đến. Khi tôi đến được, tôi quen của kia rồi. Thì tôi phải trổ cái hào hoa phong nhã của tôi ra. Anh thấy chưa? Khi tôi trổ cái hào hoa phong nhã là anh phải sang tiền. Anh phải lấy tiền đến chinh phục. Nếu mà anh có tài thì tôi nói làm gì? Nếu anh ở chơi cái trạng thái anh bất tài, anh dùng tiền anh chinh phục. Anh đến anh phải mua cái vật này, cái vật nọ để anh tặng cho người kia chứ. Để anh làm gì? Để anh làm duyên. Để cho người đó là ta thấy anh, à, anh cha này, nó có vợ rồi, mà nó hào hoa quá. Thôi kể cũng được đi. Đó, được cái tâm lý của nó như vậy. Đó, nhưng sau rồi anh về, anh thiếu tiền. Thiếu tiền anh phải xoay chứ, để anh đạt cái chữ dân của anh chứ. Anh xoay thì anh làm gì? Anh xoay là anh phải đi làm những cái việc sai với lương tâm. Ăn cướp, giết người, cướp của, ăn gian nói dối, lừa lọc bạn bè, vay bạn bè tiền để giải quyết cái vấn đề của anh. Mai mốt anh làm không được, anh nợ bạn. Bạn nó đến nó đâm ra nó phiền anh. Anh có thấy rằng tôi dẫn giải sơ sơ như vậy, nó còn nhiều cái ảnh hưởng đến như thế nữa. Rồi nó đem đến cái chữ dâm mà nó như thế đó. Thì thấy anh thấy như thế nào?
Cảm ơn anh những điều anh vừa nói. Nhưng mà cái điểm chính của em muốn hỏi á, là tại vì ở trong đó em muốn anh xác thực cái vấn đề bản thể của anh. Mà khi mà anh đã trải qua cái đường đòi, tất nhiên là đa thê, thì khi mà anh hành pháp công phu này á, thì cái hơi thở của anh nó mất cái trung khí. Thì cái sự mất trung khí điều hòa trong cơ thể anh thở, anh làm pháp luân đó, nó có đủ cái sức coi như là đúng trong cái tôn chỉ của vô vi đặt ra.
Dạ, cái dâm này mà đi qua bên đạo á, thì rất hại. Bởi vì dâm á, thì sẽ tinh nó sẽ hao. Khi tinh nó hao rồi đó, thì cái khí của mình nó không có. Bởi vì anh luyện tinh thành khí, thành khí thành thần, thần thì hóa về hư không. Thế cho nên rằng, Ngài nói nhấn mạnh ở đường đời thì nó có hại như thế, mà ở bên đạo thì nó rõ ràng có hại về cho anh, con cho người hành đạo, không đạt được mục đích. Nhưng nếu anh còn cái nghiệp nặng, thì không phải Ngài nói rằng diệt dâm luôn đâu. Bởi vì cái tình trạng của con người tu hành, cái pháp này từ từ nó sẽ đi đến cái chỗ đó bởi trước tôi dâm lắm. Sự thực như vậy, tôi không nói dối gì anh. Tới sáng, từ 1 giờ sáng giờ đi cho đến sáng là hoàn toàn nó có cái tính dâm ở trong đó. Nhưng bây giờ thì tôi thấy tôi ngủ tới sáng êm ru. Tôi nói thành thực như vậy, êm ru, không có cái gì dâm đó. Một cái dâm ngày xưa là tôi muốn là tôi phải đạt ngay, chứ không đạt là không chịu được đấy nhé. Không chịu được. Nhưng bây giờ không thành vấn đề. Bởi vì tôi nghĩ tôi hiểu được cái chữ dâm này nó sẽ làm cho hao tổn tinh. Nói cho vậy thì tôi nói sơ sơ bước ở đó là anh có hành qua cái pháp này, anh đã mới hiểu cái ý tôi muốn nói rồi, như vậy có được không?
Dạ, cảm ơn anh. Như vậy là cái ý nghĩ của em muốn vợ bé hoặc là muốn vợ đẹp là chắc em bỏ luôn, em dám. Tại vì con đường của em là con đường muốn tìm tới pháp lý vô vi, mà đã muốn tìm pháp lý vô vi là cái điều chính là phải giữ tinh khí thần ha anh. Dạ. Thì chắc có lẽ là em bỏ những cái sự tham vọng của em. Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Xin chào anh.
Xin chào cô bác, anh chị em. Có điều gì muốn hỏi?
Dạ thưa anh Muôn, em nghe nói đến pháp lý vô vi, thì trong đó là một cái pháp môn về đời đạo song tu. Nhưng mà có một người nó nói muốn tu á thì đời ra đời, đạo ra đạo. Chứ nếu mà mình làm nhập nhằng như vậy đó thì đi biết chừng nào mà tới. Thì hôm nay xin anh phân luận rõ như thế nào là đời đạo song tu và cái cách áp dụng thực tiễn trong cái đời sống hiện tại chúng ta ra sao để chúng ta đạt tới cái mục đích dễ dàng.
Trước khi muốn đề cập vấn đề đời đạo song tu, thật ra câu hỏi này đối với tôi thì tôi không có một cái thuyết biện luận, nhưng mà tôi chỉ đi vào cái vấn đề thực hành đi rồi sẽ thấy những điều đó. Nhưng tôi cũng nói sơ qua về cái ý anh muốn tìm hiểu về đời đạo song tu. Đời, như anh đã có những cái trách nhiệm mà vay nghiệp thì anh phải làm tròn cái nhiệm vụ đó. Và đạo, tất nhiên anh muốn làm những điều lành và anh không muốn vay thêm những điều ác nghiệp khác, thì đương nhiên tôi chỉ ngắn gọn những điều cho anh hiểu là như vậy thôi, là anh phải không muốn tạo nghiệp thêm nữa. Là những gì anh đã vay thì anh phải trả cho tròn trước khi đi vào con đường đạo, anh mới yên tâm và vững tiến. Có nghĩa, tôi muốn nói là nhân đạo phải cho tròn rồi mới tìm đến tiên đạo. Tôi chỉ có nhiêu lời.
Dạ, cho em hỏi tiếp câu thứ hai đó là ở đời người ta nói có tiền thì mua tiên cũng được. Ý nghĩa, nó còn có ý nghĩa khác, nghĩa là chúng ta có thể sử dụng đồng tiền để mà mua bất cứ cái hạnh phúc gì, bất cứ cái điều gì, hoặc làm bất cứ cái chuyện gì mà chúng ta muốn. Nhưng mà tôi đọc sách đạo thì Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng tiền là đầu mối của mọi tội lỗi. Thì thật sự thì em cũng chưa có hiểu đạo nhiều. Vậy hôm nay xin anh phân luận rõ một lần nữa về cái ý tưởng của lời dạy của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Xin anh vui lòng nói lại.
Người thế gian thường quan niệm rằng là có tiền là mình sẽ mua được cái hạnh phúc mà mình muốn. Nhưng mà em đọc sách thì Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dạy rằng tiền là đầu mối của mọi tội lỗi. Thì người tu đạo phải sử dụng đồng tiền một cách khéo léo, cẩn thận. Thì em nhờ anh muốn phân luận rõ cái ý tưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn về cái vấn đề mà tiền là đầu mối của tội lỗi.
Thì tôi không dám nói là phân luận, nhưng mà cái ý của tôi, ý thiện cận của tôi nghĩ là như thế này. Nếu đồng tiền mà anh sử dụng đúng mức, đúng lúc, theo cái nhân đạo, nhân nghĩa lễ trí tín, thì cái đồng tiền đó sẽ biến thành cái nhân đạo.
Dạ, anh nói như vậy thì em cũng có một số khái niệm nào đó, nhưng anh vừa dùng cái câu là mình dùng đồng tiền theo nhân lễ nghĩa trí tín, thì có thể anh phân tích sâu thêm một chút được không ạ?
Dạ, ý tôi muốn nói là mình không dùng đồng tiền đi trái ngược cái vương tâm mình. Thực tiễn là nó như vậy.
Dạ, cho em hỏi tiếp cái câu thứ ba là trong tứ thập cửu chương kinh của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy rằng là có cái chương là tu thiện. Thì Ngài nói rằng người có một đức thiện thì trăm thần hoan hỷ. Người có 10 đức thiện thì phúc thần sẽ ghi rõ ràng. Người thì có 100 đức thiện thì đức đông hoa cũng ghi vào sổ. Mà người có 1000 đức thiện thì độ được cửu huyền thất tổ và chết sẽ thành tiên. Còn người có vạn đức thiện thì có thiên thần xuống chầu và ngọc phủ gì đó, có lẽ sách Insight xuống đón và thăng thiên giữa ngài. Nhưng mà em suy nghĩ thật kỹ càng thì con người thật sự có 5 đức thiện thôi. Đó là mình nghĩ thiện, mình nghe thiện là 2, thứ 3 là thấy thiện, thứ 4 là nói thiện và thứ 5 là làm thiện. Thì trong cái phần này nó có nhiều câu hỏi nhỏ. Thì câu hỏi nhỏ thứ nhất đó là muôn vạn đức thiện thì làm gì mà có nhiều đức thiện như vậy? Hay là em hiểu chưa tới? Xin anh muôn chỉ rõ giùm em.
Thì cũng ráng để thỏa mãn câu hỏi của anh. Những điều mà muôn ngàn đức thiện á, tôi lấy một thí dụ nhỏ nhặt trước. Anh đi ra đường mà anh nhặt những cái gì mà nó trở ngại cho người đi á, như miếng rác hay là cái đinh hay miếng chai, đó là cũng là một điều thiện. Và từ cái đó rồi nó đi lên, nói đến muôn ngàn cái thiện á, thì nó từ cái nhỏ nhặt nhất và nó cũng đi lần lên cái lớn nhất. Với trường đời thì theo tôi nghĩ thì với tuổi từ nhỏ lớn lên, chắc có lẽ anh cũng kinh nghiệm phần nào về đạo đức, cho nên điều mà anh hỏi tôi là tôi trả lời vắn tắt như vậy, các anh suy luận cũng ra.